This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý khán giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với văn phòng luật sư Michael Cao được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Và xin được giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Sài Gòn Mall, tức là Cali Sài Gòn Mall, điện thoại để quý vị liên lạc tham khảo lần đầu miễn phí về vấn đề di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền và những loại visa như visa du học, visa đầu tư, 214-703-0903 tại Arlington trong khu Asia Times Square. Điện thoại để quý vị liên lạc tham khảo miễn phí lần đầu là 972-606-9988. Và trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gọi vào để trực tiếp tham gia chương trình với những câu hỏi thắc mắc của quý vị với luật sư Michael Cao, 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin nhất chào anh Diệp Tấn. Michael xin chào quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, thưa luật sư, trong những tuần lễ vừa qua thì Visa Bulletin không có cái sự thay đổi nhiều. Và đặc biệt ngày hôm nay thì Diệp Tấn được nghe luật sư nói là có cái sự thay đổi trong vấn đề visa, tức là có tiến triển tốt. Và xin luật sư gửi đến quý khán giả.
Dạ vâng, anh Diệp Tấn, Michael xin dạ một phút để trình bày cái Visa Bulletin cho tháng 8 nha. Visa Bulletin cho tháng 8 ra đây cũng cách được mấy ngày, 3-4 ngày. Đây là cái thông tin visa mới nhất hàng tháng mà của Bộ Ngoại giao của Mỹ ra cho diện F1. F1 là một người quốc tịch và lãnh cho con trên 21 không có gia đình tháng vừa rồi là 1 tháng 4 năm 2007. Tháng này là 22 tháng 4 năm 2007. Gần đây diện F1 đi rất là chậm. Một tháng, kỳ này đi được 2 tuần. Đó là diện F1, F3 là một người quốc tịch mà lãnh cho con có gia đình tháng rồi là 15 tháng 10 năm 2003, tháng này là 15 tháng 11 năm 2003, 15 tháng 11 năm 2003, một tháng đi được một tháng. F4 là một người quốc tịch mà lãnh cho anh chị em của một người quốc tịch, ví dụ như là bảo lãnh tại Việt Nam, tháng rồi là 22 tháng 12 năm 2001, tháng này là cuối cùng đã qua tới năm 2002, 1-1 năm 2002, rất là chậm. Một tháng đi được cỡ 90 ngày cho diện F4. Và cuối cùng là F2A và F2B. Đó là một người thân chủ nhân, một người thầy sanh và lãnh cho thân nhân, và lãnh cho vợ chồng và lãnh cho con. Tháng vừa rồi F2A là một người thầy sanh và lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21. Tháng rồi là 1-5 năm 2012. Tháng này là 1-5 năm 2012. Cái diện F2A thì gần đây rất là chậm. Hy vọng là trong mấy tháng tới sẽ tiếp tục tiến hành. Và cuối cùng là F2B, một người thầy sanh và lãnh cho con trên 21 không có gia đình, tháng này là 1-5, tháng rồi là 1-5 năm 2007, tháng này là 1-7 năm 2007, nghĩa là một tháng đi được 2 tháng, 1-7 năm 2007. Xin lưu ý nha, là cái so sánh, nếu mà so sánh F2B với là F1, đó là F2B là một người thầy sanh và lãnh cho con trên 21 không có gia đình, F1 là một người quốc tịch và lãnh cho con trên 21 không có gia đình, là F2B bây giờ là lạ hơn F1. F2B, 2B bây giờ là 1-7, 2007, mà F1 là 22 tháng 4 năm 2007. Đi lạ hơn, đúng là 2 tháng rưỡi. Nếu mà so sánh như là một người quốc tịch thì lâu lâu nó có một cái sự chênh lệch. Cái đó là thông tin Visa Bulletin mới nhất cho tháng 8 năm 2014 ra cách đây mới 3 ngày anh Diệp Tấn.
Dạ vâng, như vậy thì tất cả những cái diện anh chị em hoặc là những cái diện cha mẹ, những người có quốc tịch, nói chung là tốt. Còn cái diện thẻ xanh thì đang dậm chân tại chỗ. Trong cái khoảng thời gian cách đây khoảng 4 tháng trước á, thì current và bây giờ là dậm chân tại chỗ rất là lâu, thưa luật sư.
Dạ vâng anh Việt Tấn, là cái thời gian mà nó current là đúng ra cũng được 10 tháng rồi đó anh Việt Tấn.
Dạ vâng.
Từ tháng 9 tháng 10 của năm vừa rồi mà bây giờ là nó hơi bị ảnh hưởng như xíu. Dạ.
Bởi vì lúc đó mà ai nhanh tay lẹ chân thì giờ này tốt quá rồi.
Dạ đúng. Mà còn nhớ cái đó là anh Việt Tấn cứ nói là nếu mà current thì một người thời xanh nếu mà cưới vợ chồng là bây giờ nó có thể xin thời xanh liền luôn.
Dạ vâng.
Và đẩy cái visa nó sẽ có liền khi mà current là nộp đơn là có visa có liền.
Dạ vâng, rất là để cơ hội đi qua. Thành ra quý vị nhớ nha, mỗi lần mà thấy mà có chữ current là quý vị phải lẹ tay, lẹ chân. Vâng, xin được chào khán giả trong chương trình, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, hello.
Dạ vâng.
Tôi tên Mai ở Phú Quốc á.
Chào chị Mai.
Tôi có một có vấn đề hỏi luật sư giải đáp. Tại vì tôi có xin cái thẻ xanh của 10 năm, đổi thẻ xanh 10 năm mà tới nay đã năm mấy rồi mà sao chưa thấy gửi qua, gửi về nữa.
Nhưng mà cô chị Mai xin từ thẻ xanh 2 năm qua 10 năm hay là 10 năm 10 năm?
Dạ, 2 năm đổi qua 10 năm đó, luật sư.
Ok, 2 năm qua 10 năm nó hơi đặc biệt chút xíu nha, là tại 2 năm là mình đang cưới vợ cưới chồng, 2 năm mình vẫn tiếp tục vợ chồng với nhau. Thì chứng minh như sở chưa biết là trong 2 năm rồi đây là những cái bằng chứng sống chung với nhau và mình xin cái thẻ xanh 10 năm thuộc chứng nhân là diễn viên luôn á. Thì nhiều khi cái hồ sơ này nhiều khi từ 6 tới 8 tháng mà nhiều khi nó bị trục trặc, nó yêu cầu bổ túc hồ sơ nó cũng kéo khá lâu đó, nhiều khi cả năm á. Nhưng mà nếu mà đã tới 1 năm rồi thì chị nên liên lạc với sở chủ đi. Tại vì qua 1 năm rồi nghĩa là gì? Nghĩa là nếu mà thì chị Mai tiếp tục vợ chồng với nhau thì là bây giờ là chị có thể là nộp luôn cái quốc tịch bây giờ. Dạ.
Tiếng Anh tôi không có
rành
nữa, giờ sao thì
không, ý của Mai con nói là mình đủ cái điều kiện rồi, là tại vì nếu mà mình đã nộp cái 7 năm 1, 2 năm rồi thì bây giờ là mình đủ 3 năm vợ chồng với nhau, mà 3 năm là chồng cố tịch sống chung với nhau, thì bây giờ là mình đủ cái điều kiện. Là cái vấn đề thi đậu hay không nó là một vấn đề khác.
Dạ vâng, như vậy chị phải cố gắng nha, không tiếng Anh thì mình ráng mình nghe, có nhiều người không tiếng Anh họ đi thi vẫn đậu đấy. Thành ra chị mình phải cố gắng, cái gì cũng cố gắng chị ha.
Dạ.
Dạ vâng, học thuộc lòng đi cũng được ha chị ha. Dạ, xin chào chị. Dạ.
Cảm ơn.
Dạ vâng, 817-899-4110, 817-899-4110. Và đây là số điện thoại để quý vị trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay. Với sự trả lời trực tiếp của luật sư Michael Cao. Và ngoài chương trình thì quý vị có thể gọi tham khảo hai văn phòng ở hai nơi. Bất cứ lúc nào quý vị cần đến di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, khi đụng xe hay là khi cần bảo lãnh thân nhân qua bên Mỹ mà muốn tham khảo và cần có văn phòng bên Việt Nam giúp đỡ cho thân nhân của mình, thì quý vị chọn văn phòng luật sư Michael Cao là đúng nhất, là vì có hai nơi ở Mỹ và ở Houston cũng vậy, ở Dallas cũng vậy, thì quý vị nhớ là văn phòng luật sư Michael Cao có văn phòng đại diện ở Sài Gòn để mà giúp đỡ cho thân nhân của mình, không phải tốn một cái lệ phí nào bên đó, chỉ một lần lệ phí bên này mà thôi. Và trở lại với luật sư Michael Cao, trong thời gian vừa qua thì biết là cái chương trình visa đầu tư nó đang tiến triển rất là tốt. Luật sư có thể chia sẻ cái niềm vui này đến với quý thính giả không ạ?
Dạ vâng, cái chương trình visa đầu tư thì chắc quý vị cũng biết cái căn bản là thường thường là mấy người làm ăn ở Việt Nam, dân Việt Nam ở Việt Nam, người, rất là nhiều người người ta làm ăn khá giả. Thì người ta có tiền thì người ta muốn định cư qua bên Mỹ, mang vợ chồng và mấy đứa bé qua Mỹ ở. Tại vì nhiều khi người ta muốn nghĩ tới cái sự tương lai của con cái qua Mỹ ở, thì mấy đứa bé nó có tương lai nhiều hơn. Tuy nhiên anh thì Tân nói thì rất là nhiều người khách hàng quan tâm về cái chương trình này, và rất là nhiều người đã nộp hồ sơ bên sở y chú và đã thành công và đã lấy được thẻ xanh để đã định cư được qua Mỹ. Thì đó là một cái chương trình rất là tốt nếu mà đủ cái điều kiện. Thì như anh Việt Tân nói thì rất là phát triển, rất là tốt. Dạ.
Dạ vâng. Quý vị có thể liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao để tìm hiểu trong vấn đề visa đầu tư của thân nhân của mình bên Việt Nam, và khi nào mà luật sư có những cái mở ra những cái cuộc họp ở bên đó, những cái buổi họp để nói chuyện về vấn đề này, thì quý vị cũng có thể liên lạc để biết cho thân nhân mình đến nghe. Và xin được chào quý giả tiếp theo ạ.
Hello.
Xin cho biết quý danh ạ.
Tôi là Hùng ở Arlington ạ.
Xin mời anh Hùng.
Dạ, tôi muốn hỏi anh Michael Cao là không biết cái này có trong cái chương trình này không? Là tôi muốn sang vấn đề tên, sang để tên đứa con trai đứng tên nhà.
Rồi,
tên
giờ
nhà ở đó. Ở đâu chú? Ở Việt Nam hay ở đây?
Arlington, ở Mỹ á.
Oh yeah, mình nếu mà muốn sang tên cho con trai thì nó có hai cách. Nếu mà mình biết tự làm giống như cái nhà mà không thiếu nợ nữa thì nó đơn giản lắm. Nếu mà nhà mà còn thiếu nợ thì nó hơi rắc rối chút xíu. Nhưng mà nói cái đường dễ nhất là cứ liên lạc với bên công ty title company là người ta sẽ giúp mình lo giấy tờ.
Liên lạc với ai?
Cái nhà này chú trả tiền hết chưa?
À, trả óp rồi. Bây giờ đứa con tôi là mới có 19-20 tuổi.
Bây giờ là chú liên lạc với hay là chú chiều có 4:30 đó có chương trình của cô Thanh Vân mà vấn đề về title đó chú.
Dạ,
sang chủ quyền đó thì chú gọi vào chú hỏi nhé.
Vâng.
Dạ. 4:30 chú nha.
Dạ. Rồi chứ luật sư không có làm chưa mấy cái trường hợp này.
Và bên này bên làm. Di chú ạ.
Dạ, yeah, cái này dễ hơn là làm theo mấy cái title company.
Dạ vâng. Chú có liên lạc với văn phòng của Thanh Vân hoặc là chú liên lạc với buổi chiều hôm nay 4:30 có chương trình chú gọi vào chú hỏi nhé.
Dạ, cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn luật sư.
Xin chào, bên giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ, chào anh Việt Tấn.
À, xin chào anh, cho biết tên luôn ạ.
Tên Tài, tôi muốn hỏi luật sư là cái thẻ xanh mình còn 6 tháng hết hạn, mình đi ra nước ngoài có bị trục trặc có gì không luật sư? Tại vì muốn đi tháng Noel á, mà tháng 5 là nó hết hạn rồi mà. Hello?
Dạ, nó lại vậy ha. Cái câu hỏi của anh nó có hai cái vấn đề nào. Nếu mà vấn đề liên quan đến luật pháp, liên quan với lại chính phủ Mỹ, sở di trú, Bộ Ngoại giao thì nó không ảnh hưởng gì hết anh. Đối với chính phủ Mỹ là miễn sao anh còn một ngày còn hạn ra mới vô Mỹ được cái thẻ xanh đó. Nhưng mà cái vấn đề mà anh đi travel, anh đi Việt Nam, anh đi nước ngoài mà cái thẻ xanh mà nó giữ 6 tháng thì thường thường những cái công ty mà du lịch, những công ty bán vé máy bay, hãng máy bay này kia thì người ta muốn là tối thiểu là 6 tháng. Cái chuyện đó là không phải là luật pháp mà là cái danh sách của công ty anh ơi. Còn đối với chính phủ Mỹ, luật pháp của Mỹ thì miễn sao là còn hàng 2-3 ngày vô Mỹ vẫn được là được, không có gì hết.
Nếu mà vậy thì mình mua thử, nó bán thì mình đi, còn bán thì
cái đó thì một lần nữa là cá nhân riêng của mỗi công ty. Ok, nhưng mà một lần nữa cái cuối cùng mà Michael khuyên á là nếu mà còn 6 tháng thì anh nên nộp cái đơn E90 đi, là anh giờ anh có thể thêm 10 năm đúng không, nộp cái đơn I-90 để renew lại cái thẻ thêm 10 năm. Và hơn nữa nếu mà đủ cái điều kiện á thì Michael khuyên nếu hay là dấu tịch anh có hộ chiếu thì 10 năm mà dấu tịch cầm hộ chiếu Việt Nam thì cái quyền lợi nó rất là nhiều.
Đúng rồi.
Nếu
mà mình renew lại thì bao lâu nó mới gửi về cho mình đi lăn tay, chắc cũng hơn cả tháng luật sư.
Dạ, gần tháng rưỡi anh.
Vậy là chắc đi tháng 12 đâu được. Nếu mà làm renew là đi tháng 12 chắc không kịp.
Rồi xin chào anh, nghe chắc tốt hết rồi anh. Anh cứ liên lạc với văn phòng vé máy bay mà họ bán thì mình đi thôi, tại vì anh đi coi dấu 1 tháng mà phải không?
Đi có 1 tháng rồi.
Dạ, xin chào. 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi vào để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, và đặc biệt là những vị nào muốn con cháu mình đi du học qua đây hay là bà con thân nhân mình muốn làm visa đầu tư để được đem cả gia đình qua đây. Thì quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao ở hai nơi, ở thành phố Garland, trong Cali Sài Gòn Mall, 214-703-0903, tại Arlington, trong khu Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988. Và quý vị nhớ là tham khảo miễn phí khi gặp tai nạn xe cộ hay là quý vị có những cái trường hợp bảo lãnh thân nhân mà bị trục trặc thì quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao. Và quý vị cũng nhớ rằng là văn phòng luật sư Michael Cao có văn phòng đại diện tại Sài Gòn để mà giúp đỡ cho thân nhân của mình, nhất là những cái vị thân nhân có ở những nơi như ở tỉnh xa thì khi lên Sài Gòn có văn phòng giúp đỡ liền. Chúng ta không có phải mất thời gian nhiều và không phải tốn tiền bạc nhiều khi mà phải tốn cho những cái dịch vụ bên đó. Vâng, trở lại với luật sư Michael Cao, và thưa luật sư, như vậy thì về cái vấn đề mà visa đầu tư mà Việt Tấn được biết là hôm trước Tấn có nghe luật sư nói là đã có người bước chân qua Mỹ qua cái văn phòng của mình, phải không thưa bác sĩ?
Bên văn phòng thì đương nhiên là mở hồ sơ cho khách hàng có không những từ Việt Nam qua mà cũng có khách hàng ở bên Canada qua. Anh Việt Nam mà định cư ở bên Canada đó, anh Việt Tấn có bên Canada. Tại vì miễn sao là có đủ cái số lượng tiền thôi, thì miễn sao là đúng với chương trình đó, là mình làm thủ tục nộp sở di trú đủ với điều kiện có nguồn gốc thì người ta sẽ lấy được cái thường trú nhân thôi. Dạ, Michael cũng có khách từ Canada và Việt Nam. Dạ.
Dạ vâng. Thì cũng chúc mừng luật sư Michael Cao và cái công việc đã tiến hành mà rất là lâu và bây giờ nó đã hình thành giống như là mình đang xây một cái căn nhà mà trước giờ xong mới xong cái sườn mà bây giờ đã có đầy đủ hết giống như là tiện nghi rồi. Thành ra chỉ cần vô là hưởng thôi, tức là vô là ở thôi. Thì cái câu hỏi mà Việt Tân muốn nói đây nói chung của nhiều người mà sẵn luật sư cũng có thể giải thích cho quý khán giả nghe sơ một chút xíu vấn đề visa đầu tư thay vì phải đi hội họp để nói thì có hai câu hỏi là tôi muốn đi qua cái diện đầu tư nhưng mà cái số tiền tôi đầu tư là phải trên 500.000 Mỹ Kim và cái số tiền này á, khi đầu tư thì tôi có thể kiếm được một chút xíu nào giống như là cái lợi nhuận để tôi sinh sống bên Mỹ hay không, vì nhiều người có 500.000 là hết rồi không còn đủ nữa, thành ra họ nghĩ họ hỏi câu này. Tấn có nhận được những cái câu hỏi như vậy, xin luật sư có thể nói sơ cho quý khán giả nghe về vấn đề này.
Dạ vâng, cái chương trình visa đầu tư nó có hai cách nha, hai cách mà thường nhất là cái cách đầu tiên là người ta nhờ những cái công ty đầu tư dụng, những cái công ty này nó gọi là cái regional center, những công ty regional center là những nhà đầu tư chuyên mà người ta lấy tiền của mình người ta đầu tư dụng, nhưng ngược lại người ta cung cấp cái bộ hồ sơ mà tạo ra công việc mà cái kế hoạch đầu tư này kia vân vân để trình sở hữu chủ, nó rất là chắc nếu mà có cái hồ sơ này. Okay.
Dạ vâng.
Nếu không... mà đi theo những công ty regional center thì cái lợi cái tiền lãi mà lãi suất mà người ta cấp thì rất là thấp, thường thường là 1%,
nhưng mà chắc ăn.
Dạ, nhưng ngược lại cái đường đó là đường rất là chắc, thường thường là hết 100% cái hồ sơ đầu tư là 80-90% là đi theo cái con đường đó là đầy nó chắc.
Dạ vâng.
Tuy nhiên đó là mình có thể là một công hai chuyện, vừa đầu tư mà có ăn thua và vừa xin cái thẻ xanh luôn. Ví dụ như là mình tự đầu tư mình có thể là mở công ty, ví dụ như là mua 10 cái xe đầu máy vận tải, mướn 10 người tài xế, ký hợp đồng rồi chạy hợp đồng, chạy contract ví dụ đó, thì mướn người 10 người tài xế là 10 người nhân viên là tự đầu tư là cũng bỏ ra 500.000 hoặc là 1 triệu, thì có thắng thua và cũng có thể là chứng minh mình tạo ra 10 công việc là tại mình mướn 10 người tài xế ví dụ đó, thì cái đó là tự đầu tư.
Dạ.
Nó có nhiều cái dịch vụ và dự án khác nhau lắm nếu mà mình tự đầu tư. Dạ.
Nếu mà mình làm Việt Tấn thì Việt Tấn sẽ chọn con đường chắc ăn nhất, là tại vì mình đầu tư vô và mình đi cái con đường mà ít rủi ro, thì cái con đường đó đối với người Việt Nam mà tôi nghĩ là họ sẽ chọn cái con đường đó nhiều hơn là chọn cái con đường gamble, hơn là mình một là lời nhiều, hai là cũng không có lỗ đứt hẳn nhưng mà cũng lỗ khoảng chừng vài chục phần trăm thôi, chứ theo tôi nghĩ khó mà lỗ đứt hẳn lắm, phải không thưa luật sư?
Dạ đúng anh Việt Tấn, cái khổ là nếu mà mình một công hai chuyện á, nhiều khi mà mình thua đầu này thua đầu kia luôn, mất tài sản luôn, tại vì mình không mướn đủ 10 người.
Dạ đúng vậy.
Cái đó rất là nguy hiểm.
Thành ra phải đi con cái đường chắc chắn.
Dạ, dạ Michael khuyên á là mấy người khách hàng á là nếu mà anh có đủ khả năng, nghĩa là anh có đủ tiền á, thì anh muốn đi hai đường đi, nghĩa là cái đường mà tài sản anh đi cái đường mà 500.000 qua bên này cho nó chắc, còn cái đường ăn thua thì anh chuyển qua đường đầu bên kia thì anh đầu tư bên kia ăn thua, nó không có liên quan gì tới gì chứ.
Dạ vâng.
Dạ.
À, quý vị đang nghe luật sư Michael Cao nói về vấn đề visa đầu tư. Thì quý vị nào có thân nhân và có thắc mắc mà quý vị muốn liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao, không phải là quý vị là liên lạc là hỏi đặt cọc hay làm gì liền, mà quý vị tham khảo. Tại vì vấn đề này quý vị cũng có gần một thời gian, quý vị tham khảo, và khi mà luật sư có mở ra những cái khóa, những cái buổi nói chuyện, những cái meeting bên đó và hội thảo bên đó đó, thì quý vị luật sư sẽ thông báo bằng điện thoại cho quý vị, hay là bằng message cho quý vị để thân nhân bên của quý vị lên Sài Gòn, chẳng hạn như có nhiều ở Khánh Hòa hay là ở Nha Trang, Đà Nẵng vô, thì quý vị nên làm điều này trước. Rồi luật sư có thấy đủ số điện thoại để mà mời người ta lên nói chuyện thì luật sư có thể bay về Việt Nam để nói chuyện, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng.
Điều này rất là tốt, thành ra quý vị nhớ nhé. Rồi liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao để mà là để số điện thoại của mình ở đó, và khi luật sư có cái meeting, có cái hội thảo thì luật sư sẽ về Việt Nam và thân nhân của quý vị sẽ lên đến đó để nghe. Và biết đâu chừng đây là một cái cơ hội, người ta bảo là cơ hội là chúng ta phải nắm lấy. Nếu quý vị để đi qua rồi mai mốt vào chương trình này, lỡ mà Hoa Kỳ cấm một cái nữa là chúng ta mất cơ hội. Thưa luật sư, Tấn Vương nói là cái gì mà đang có cơ hội là nên làm, ở nước Mỹ là vậy, lúc mai mốt với ổng cấm bất tử rồi sao? Không có cơ hội để đi. Vâng, 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị nào có thắc mắc trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ hay là những cái vấn đề có liên quan đến du học sinh hoặc là những cái hồ sơ mà quý vị đang gặp trục trặc trở ngại thì quý vị cũng có thể tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao hay là tham khảo trong chương trình này 817-899-4110 817-899-4110 và quý vị nhớ ghi luôn số điện thoại này vào trong điện thoại của quý vị khi mà quý vị cần nghe cần gọi vào để mà tham gia một cái show nào đó hay là tham khảo một cái chương trình nào đó thì quý vị có ngay nhé. Và trở lại với luật sư Michael Cao, trong khoảng thời gian vừa qua thì không biết là có cái sự thay đổi gì trong vấn đề bảo lãnh vợ chồng, giống như là người có quốc tịch bảo lãnh vợ của mình ở bên Việt Nam mà qua cái diện PNC thì thường người ta nói là nhanh hơn, nhưng mà yeah. mà cái khi mà đi qua đây rồi cái sự phần mà tra xét hỏi của người ta thì khó khăn hơn, cái điều này có đúng yeah. không thưa luật sư?
Dạ đúng anh Việt Tấn, là nói chung là PNC vợ chồng thì cái khó khăn nhất là qua lãnh sự, làm sao mà qua được lãnh sự để qua tới đây. Tuy nhiên cái so sánh mà qua tới đây rồi đó thì cái PNC thì nó rất rõ hơn. Bảo lãnh vợ chồng ví dụ với cái thôn đi qua tới Mỹ rồi thì qua hải quan đấy thì vài ba tuần, hai ba tuần đó, thì nó sẽ gửi thẻ xanh về ba bốn tuần. Nhưng ngược lại PNC qua tới đây rồi nha, là qua hải quan nó không có đơn giản, mình phải nộp thêm một cái thủ tục nữa, nó gọi là cái adjustment of status sau khi mình làm cái giấy kết hôn ở bên Mỹ trong vòng 90 ngày sau khi qua Mỹ. Nghĩa là làm xong cái giấy kết hôn, nghĩa là cưới xong mình nộp thêm cái thủ tục, mất thêm 3-4-5 tháng nữa rồi lúc đó có thể là có được cái thẻ xanh. Thì nó hơi rắc rối hơn nhiều, đúng như anh Việt Tấn nói là qua tới đây thì nó rắc rối hơn nhiều. Yeah.
Nó nhanh hơn nhưng mà rắc rối hơn. Yeah.
Cái nhanh nó không có quan trọng, anh Việt Tấn theo kinh nghiệm của Michael nhớ là đúng nhanh hơn 7-8 tháng đi phỏng vấn, đúng 8 tháng, 9 tháng, còn nhiều khi vợ chồng cả năm đi phỏng vấn trên lịch 3-4 tháng, 4-5 tháng. Nhưng mà cái điều quan trọng là gì? Điều quan trọng là mình qua phải lãnh sự. Tại lãnh sự cái phỏng vấn không có đơn giản nha, không phải là phỏng vấn là lần đầu tiên là đầu liền. Cái phỏng vấn là lãnh sự của Mỹ nha, ở bên Sài Gòn nó rất rắc rối, là tại vì nó ưa nghi là giả dối lắm. Người ta phỏng vấn khó, người ta đòi hỏi tuyên truyền, đòi hỏi affidavit này kia vân vân, bộ hồ sơ rất là rắc rối anh chị hết. Dạ.
Dạ vâng. Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Chào, biết tên của cô luôn ạ.
Tôi tên Su ở Phú Quốc.
Mời cô.
Tôi có ông anh làm giấy bảo lãnh 2006 rồi đó, mà có thể mà anh qua đi chơi được không vậy?
Dạ, yeah, cái vấn đề mà đi du lịch qua đây thì cứ thử, chứ giờ không lẽ mình không thử không biết được. Đúng là nếu có hồ sơ bảo trợ tại hồ sơ bảo lãnh á, là mình có ý định định cư, nhưng mà cái hồ sơ còn lâu, nó 5-7-8 năm cái hồ sơ anh chị em mới tới. Mình cứ nói thẳng lãnh sự là tôi chưa có ý định, bây giờ tôi vẫn đang làm ăn ở Việt Nam, tôi đã đi đây đi đó rồi, thì ý định của tôi giờ là tôi muốn đi qua đó đi chơi, dẫn vợ đi shopping này kia, có người em gái bên này ở bên Mỹ thì có đi thăm em và thăm cháu này kia vân vân, nhưng mà cuối cùng là tôi hiện tại tôi chưa muốn qua Mỹ. 10 năm sau thì dạ có thể, nhưng mà bây giờ thì tôi chỉ muốn đi chơi thôi.
Anh nghĩ có thể được hả?
Yeah, rất là nhiều người khách hàng của Michael cô là qua Mỹ là có hồ sơ bảo lãnh nha, là có hồ sơ định cư đàng hoàng, nhưng mà người ta vẫn đi được. Dạ, yeah, vẫn đi du lịch được.
Tôi có nghe, không biết, mình không biết làm sao, nhưng mà mình có bảo lãnh hồi năm 2006 tới giờ thì biết là chưa tới đâu hết. Nhưng mà muốn muốn lãnh ảnh qua đây chơi á, mà tự mình lãnh được hay là anh em chị em khác lãnh được không, hay là tại anh em mình ở đây đông lắm.
Dạ đúng ra cái hồ sơ mà đi du lịch không cần người đứng ra bảo lãnh. Nó không có đòi hỏi ai ở bên Mỹ đứng ra bảo lãnh. Rất là nhiều người Việt Nam, người ta đi tour, đi này đi kia bên qua Mỹ đó, người ta không có nhờ ai đứng ra bảo trợ, chứ người ta tự đi cái đơn DS-160, tự hẹn phỏng vấn và tự đi phỏng vấn và có visa. Dạ.
Nhưng mà hồi trước bây giờ ảnh chưa có đi đâu, chỉ ở Việt Nam thôi, anh không có đi Thái Lan, ông chưa có đi, ông chưa có đi nước ngoài.
Nào, nếu mà đi được thì nó tốt hơn nhiều. Lý do là khi mà vô phỏng vấn ở lãnh sự đó thì người ta sẽ yêu cầu coi cái hộ chiếu của mình, cái passport Việt Nam. Mà nếu mà người ta thấy là cái dân này chưa bao giờ biết đi chơi, chưa bao giờ đi du lịch, đi Thái Lan, đi Nhật, đi Thái Hoa, đi này đi kia,
thì
người ta sẽ cái passport đầu nó sẽ thấp hơn.
Đúng rồi, tôi cũng nghe đó, vấn đề đó. Ok, cảm ơn anh ha.
Dạ,
xin chào chị.
Ok, chào anh. Chào.
Trong cái vấn đề mà du lịch thì thật sự mình nói là thiên hình vạn trạng, là Tấn thấy có người nhiều tiền lắm mà không bao giờ được đậu phỏng vấn. Rồi còn có, mới đây là Tấn thấy có một cái người họ đi du lịch qua đây rồi họ cũng gần với mình. Tấn mới hỏi là, ồ chị làm sao đi du lịch qua đây mà chị nhìn cũng còn trẻ quá. thì chỉ nói là tôi là cô giáo về hưu thôi, là tôi đi phỏng vấn đại, mấy đứa em nó kêu phỏng vấn đại, tôi đi phỏng vấn cái đầu luôn, tôi hỏi ủa sao mà hay vậy, chị có tài sản gì không? Cái chị nói là không, tôi không có tài sản gì hết, mà tôi có đi du lịch Thái Lan, với tôi có đi qua Campuchia chơi thường thôi với Thái Lan. À, tôi mới nói à chắc là chị có đi du lịch Thái Lan, du lịch Campuchia nhiều lần, cho nên khi mà phỏng vấn thì tòa lãnh sự coi theo cái vấn đề đó mà cho chị đậu, mà không có hỏi một cái câu hỏi nào về vấn đề tài chính của chị.
Mà vậy tôi nhớ nha, cái hồ sơ du lịch nha, là trước khi vô phỏng vấn mình không nộp một cái tờ giấy gì ngoại trừ là cái đơn DS-160, mà trong cái đơn DS-160 thì nó chỉ có hỏi những cái thông tin cá nhân riêng sơ sơ, với lại nó hỏi cái nội dung của chuyến đi, qua Mỹ đi bao nhiêu tuần, đi thăm ở đâu, địa chỉ gì, vân 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 vậy thôi. Chứ đâu có hỏi gì về cái vấn đề mà ràng buộc Việt Nam nhiều hơn gì tấn. Thì tài nó có hỏi gì? Là có vợ có chồng không, có con này kia, thì cái đó nó có hỏi vậy.
Tài chánh này kia nọ không hỏi luôn, chứ nó không có hỏi gì hết.
Không hỏi. Tài chánh công ty nhà cửa không hỏi một câu, mà mang giấy tờ vô đa số là nó không nhìn.
Dạ
vấn đề sổ đỏ sổ hồng này kia nó không nhìn đâu.
Cảm ơn luật sư, và xin được chào bệnh gia tiếp theo. Xin cho biết quý danh vị nào đang chờ đó.
Alo.
Dạ, chào cô, cho biết tên luôn ạ.
Alo, dạ, em tên Vân, em với lại bạn trai em là hai đứa du học sinh, nhưng mà tụi em có lỡ có bầu với nhau 2 tháng, thành ra là em không biết là tụi em có bị nghỉ, bị đuổi học rồi đuổi về Việt Nam không ạ?
Vâng, đúng không? Nó là như vậy nha. Chị Phan ơi, chị ở đây là Mỹ nha, chị cứ yên tâm. Đấy. Cái vấn đề mà miễn sao là mình cứ tiếp tục đi học, okay, là không ai nói gì hết, là tiếp tục du học sinh đó. Tuy là có bầu không ai nói năng gì hết đó. Tại vì cái đó là chuyện cá nhân riêng của mình. Nào, nếu mà có em bé ở bên Mỹ là em bé sẽ có quốc tịch, tại sanh ở đất Mỹ là automatic, tự động sẽ có quốc tịch. Okay. Cái vấn đề mà hai người du học sinh hết thì đâu có gì đâu, nếu mà biết sao mình tiếp tục đi học là mình vẫn vậy thôi, mình vẫn là du học sinh thôi, không ai nói năng gì hết.
Vì khi mà em đẻ em bé ra thì đứa bé nó có được sự giúp đỡ giống như là được tiền trợ cấp Medicare hoặc là cái gì đó giống như quyền lợi của những em bé Mỹ khác không ạ?
Em bé sinh ra Mỹ sẽ có quốc tịch Mỹ. Nếu mà trong cái trường hợp mà chị Vân cần cái sự cung cấp á, thì Michael Quyên á, nếu mà cần giúp á, thì rất là nhiều người Việt Nam người ta có thể là mình liên lạc mấy người mà là social worker, mấy người mà mình, nếu mà mình thật sự là cần cái sự giúp đỡ của chính phủ để nuôi em bé đó, thì mình nên nói chuyện với người ta. Một người du học sinh thường thường là không có đủ điều kiện để xin những cái chương trình cung cấp cứu, tuy nhiên ngược lại em bé là em bé có quốc tịch, okay, em bé không phải là của nước ngoài vô, em bé sinh tại nước Mỹ là có quốc tịch automatic, okay. Thì một người có quốc tịch sẽ có cái quyền lợi, thì là em bé có quyền lợi. Michael Quyên á, nếu mà chị sinh ra mà nếu mà cần cái sự giúp đỡ, Michael Quyên á, nói chuyện với mấy người mà làm cho chính phủ, làm cho social worker đó chị, người ta sẽ chỉ các chị là nếu mà có đủ điều kiện để giúp em bé không.
Lời chị hả?
Vậy là kể từ khi em bé sinh ra thì mới được giúp, còn trong cái quá trình em mang bầu đó, thì không có được xin những cái tiền đi khám thai hay là này kia nọ được hả anh?
Một lần nữa nha, Michael khuyên nha, một người mà thường thường là du học sinh đó, thì mình sinh đó, thì khó lắm, okay, khó lắm. Nhưng ngược lại đó, ở bên Mỹ nó là vậy đó, nếu mà sinh được thì cứ sinh, miễn sao là nó không có trái luật gì hết. Đối với sở di trú thì mình không có được quyền đi làm thôi. Nếu mà mình xin cái sự mà welfare food stamp thì cái đó là cũng không đúng. Nhưng mà ngược lại, nếu mà mình đang sinh em bé mà mình cần cái sự giúp đỡ, quả may vẫn là được, mà đối với sở di trú nếu mà Michael phải đoán thì nó không sao.
Nhưng mà cho em biết một số thông tin của anh nói với social worker đó, thì những cái đó em có thể lấy thông tin được ở đâu vậy anh ha?
Anh Diệp Tấn có quen ai làm cho những cái mấy cái chương trình đó anh Diệp Tấn?
Dạ vâng, trên đài vẫn có thường hay nói đó, mà cô có thể thường thường bây giờ thì thật sự mà nói là cô cứ đi xin những cái nơi nào mà ở đây thì Tấn thấy có một hai người làm người Việt Nam. Chị có thể gọi lên đài sau nha. Xin lên đài sau nha. Chị bấm vô 890 trong online đó, chị kiếm cái số mà gốc của đài đó thì có thể là chị, cô Thư Hương có cho chị nhé.
Trên
online
chị
bấm 1600 AM thì có cái website này, có số điện thoại riêng đó. Anh chị ha?
Rồi. Em cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Rồi, chúc chị may mắn nha. Xin chào.
Chúc chị bằng may mắn nha.
À, Tấn thấy trước khi bắt tiếp chuyện một vị thính giả khác, Tấn thấy ở nước Mỹ đó, chúng ta đang ở một cái nước mà phải nói là mình Tấn thường hay nói với bạn bè hay nói với người thân là mình cảm ơn Thượng Đế đã cho mình được qua Mỹ. Là và vừa rồi thì Tấn lại nghe thêm một cái câu chuyện nữa là Tổng thống Obama đó đã ra lệnh đó là bắt buộc phải cho những người không có giấy tờ, tức là dưới tuổi vị thành niên đó, tức là những em á, được vô trường học đi học mà không được đuổi họ ra khỏi trường học vì họ không có social. Thì rõ ràng là Tấn thấy là đây là một cái thiên đường cho những cái người nhập cư mà Tấn xin lỗi luôn, Tấn nói là như vậy là Tổng thống Obama đã làm một cái luật rất là nhân đạo, là không muốn những cái em đó bị thất học. Thì huống chi là chị những em bé đó là ở ngoài đi vô trong Mỹ, còn những cái em bé được sanh ở đây thì Tấn nghĩ là quyền lợi mấy em đó cũng cao. Phải không thưa luật sư?
Dạ, sanh ở đây thì automatic là ngang hàng hết mọi người. Sanh ở đây là quốc tịch Mỹ. Không có một cái luật nào mà từ chối cái đó được. Sanh ở nước Mỹ là quốc tịch Mỹ, không cần biết ba má lại.
Dạ vâng. Xin được chào.
Rất là nhiều người du lịch bay qua sanh, không sao hết, miễn sao là sanh ở Mỹ là cố quốc tịch Mỹ.
Dạ vâng. Bởi vì nói là cái luật lệ nó có nhiều khe quá mà. xin được chào vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Xin chào anh Việt Tấn, xin chào luật sư Mai Cà Cao. Em có câu hỏi này về đi du học đó.
Dạ.
Cho em hỏi, tại em có người bà con ở bên Việt Nam đi phỏng vấn hai lần, nhưng mà người ta hỏi rất là dễ, mà tại sao nó không đủ điều kiện để đi cấp visa, luật sư?
Dạ vâng, anh phải hiểu nha. Cái du lịch, nó cái du học nó cũng giống cái du lịch lắm anh ơi. Khi mà vô phỏng vấn đô thị lãnh sự, người ta sẽ nói là không đủ điều kiện. Là tại sao không đủ điều kiện mà không, người ta không giải thích? Tại nhiều khi người ta cũng không có câu trả lời để giải thích, người ta chỉ có nhắm hướng thôi. Người ta nói này, người này, em bé này không đủ điều kiện. Cái thứ nhất là mình phải hiểu là cái luật là cái gì. Cái luật là Section 214B, là phần 214B của cái Immigration Nationality Act, là cái luật của di trú. Trong cái luật cũng nói rất là đơn giản là cái em bé dù sinh vô phòng dẫn thì phải thuyết phục gia đình tự thấy là thứ nhất là đi học, thì thứ nhì là có ràng buộc về Việt Nam. Nghĩa là sao? Nghĩa là học xong vậy là Việt Nam, chỉ có vậy thôi. Cái trách nhiệm của người du sinh là phải thuyết phục.
Thì hỏi rất là dễ, mà hỏi tiền cha má rồi học sau, rồi đi học ra lên trường hỏi ra rồi nó không có điều kiện.
Thì một là nếu như là Michael nói là nhiều khi người ta không giải thích, người ta chỉ nói không có đủ điều kiện. Không đủ điều kiện là thường thường là không đủ điều kiện. Cái gì là thứ nhất người ta nghi là không phải là học thiệt, nghĩa là người ta nghi là quá ở luôn, tại không có đủ ràng buộc. Mà ba má nhiều khi không đủ khả năng, hay là cô chú gì ở bên Mỹ, một cái lý do nào đó người ta nghi. Tại cái phỏng vấn nó rất là nha, anh nên nhớ nha, du lịch du học có nhiều khi vô phỏng vấn 30 giây hoặc là 1 phút 2 phút rồi. Nhiều khi du học sinh nó hỏi là 15 phút, cái đó khó nói lắm. Nhưng mà ăn thua là ngay lúc đó luôn, nó nhìn cái đơn vị nó 10, nó nhìn cái I-20, nó nhìn sơ đứa bé hỏi 2-3 câu. Nhiều người du học sinh hỏi 2-3 câu đầu liền đi chúc đi học và bên nó vui vẻ, may mắn này kia vân vân. Khó nói lắm anh ơi.
Dạ, cảm ơn được
chứ. Dạ, không chứ.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao. Và chúng tôi cũng xin được một lần nữa giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi. Một tại Cali Sài Gòn Mall ở Garland, trong đối diện với lại Lee Sang Wick. Số điện thoại để quý vị tham khảo miễn phí lần đầu là 214-703-0903. Tại Arlington trong khu Asia Times Square, số điện thoại để quý vị tham khảo là 972-606-9988, 972-606-9988. Và những cái thắc mắc mà quý vị ngày thường hay gặp, giống như quý vị gặp tai nạn xe cộ mà muốn biết quyền lợi của mình như thế nào, phải tìm cho mình một luật sư để mà họ giúp đỡ và bên vực cái quyền lợi của mình, thì quý vị nhớ có văn phòng luật sư Michael Cao. Hay là quý vị có trục trặc trong vấn đề bảo lãnh thân nhân, anh chị em, hay là có ý định muốn bảo lãnh, thì quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao để tham khảo. Xin nhắc lại số điện thoại là 817-899-4110, số trong chương trình này để quý vị gọi vào trực tiếp gửi câu hỏi. Và chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình, cho nên quý vị nào có thắc mắc và muốn nói chuyện thẳng với luật sư hôm nay thì nên gọi ngay bây giờ 817-899-4110. Vừa rồi có hai vị gọi vô, nhưng mà chúng tôi không có kịp chuyển qua là vì đang dang dở câu chuyện của mình. Xin được chào vị khán giả tiếp theo.
Em xin chào bác sĩ. Xin chào luật sư và chào anh. Em có một câu hỏi là em vừa mới nhận được một cái form confirm approve của cái I-130 để bảo lãnh ba mẹ em qua đây á. Thì cái form đó là form I-797 797 thì nó đã approve rồi. Rồi nó nói là trong vòng 30 ngày thì nó sẽ chuyển hồ sơ sang trung tâm visa. Nhưng mà em biết là cái này là mình nó đã approve rồi và nó sẽ không có require thêm cái finance group nữa hay là nó vẫn sẽ require cái finance group.
Nó là nằm trong cái giai đoạn giữa nha anh, khi không phải là khi mà sở y chú approve cái I-130 là xong rồi nha. Cái anh cứ nhắm là khi mà lãnh ba má Việt Nam á thì nó có một năm, anh nộp được chắc cỡ 6-7-8 tháng rồi đúng không, là nó approve. Cái giai đoạn thứ nhì sau khi approve là như cái đơn 797 nó nói là 30 ngày sau nó chuyển qua National Visa Center NVC, trung tâm visa. Sau cái giai đoạn đó thêm 1-3 tháng nữa thì người ta sẽ bắt đầu làm cái phần hồ sơ bảo trợ tài chính, nghĩa là bắt cái đóng cái ký 238 này kia vân vân. Anh sẽ lúc đó phải cung cấp cái giai đoạn mà bảo trợ tài chính là 3 năm thuế này kia vân vân, và Việt Nam ba má sẽ cần làm những cái giấy tờ ví dụ như là hộ chiếu Việt Nam, ví dụ như là cái tư pháp này kia vân vân, cung cấp ở bên này nộp lên cho bên National Visa Center. Một khi mà đầy đủ giấy tờ thì lúc đó nó mới chuyển hồ sơ về Việt Nam để đi phỏng vấn. Anh cứ nhắm là cứ nộp vô là cỡ năm là đi phỏng vấn anh đâu đó.
Nhưng mà luật sư em đã nộp luôn cả giấy thuế rồi, đã nộp giấy thuế chung với cái bộ hồ sơ luôn rồi. Cái phần tài chính của em đã nộp chung luôn rồi. Nên
dạ, hiểu anh ơi, nhưng mà khi mà qua bên National Visa Center nó sẽ yêu cầu anh nộp nữa. Là tại khi mà anh nộp ngay từ đầu á, là anh nộp với bên sở di trú. Sở y chú nó không có cần bộ giấy tờ thuế, nó chỉ cần lấy đơn I-130 thôi. Sau khi nó approve nó sẽ chuyển hồ sơ. Rồi sau đó là người ta sẽ yêu cầu là bên trung tâm visa, người ta sẽ yêu cầu là anh nộp đủ đúng cái bộ mà bắt đầu được chứ.
Ok, vậy từ đây sau khoảng, tại vì nó nói là sau trong 30 ngày nó sẽ liên lạc, mà nếu như ngoài 30 ngày nó không có liên lạc với mình thì mình có thể chủ động mình gọi điện cho người ta được không ạ?
Nó không có nói là 30 ngày nó liên lạc anh nha. Nó chỉ có nói 30 ngày là nó chuyển qua bên National Visa Center.
Ở trong cái thư nó có ghi là em nhận lại 30 days và nó sẽ liên lạc với mình. Trong cái tờ nó có nói mà.
Nó để là 30 ngày chuyển qua bên National Visa Center rồi, sau đó National Visa Center sẽ liên lạc anh. Tại vì chúng ta visa không bao giờ mà nói rõ là bao giờ liên lạc hết trơn. Người ta chỉ có nói là đại khái vậy thôi. Bao giờ nó liên lạc anh thì nó liên lạc anh. Dạ.
Dạ, dạ, em misunderstand. Ok, vậy cảm ơn luật sư nhiều. Dạ.
Rồi, xin chào, xin được chào một nhà tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Cho biết tên của cô luôn ạ.
Dạ vâng, em tên là Ngọc Lan. Em xin chào luật sư với lại chào anh. Chị em hỏi chút xí là em có quốc tịch Mỹ, thì em muốn bảo lãnh là chị em là nữ tu ở Việt Nam đó, thì không biết có được hay không và thời gian thì bao lâu vậy em?
Một người quốc tịch bảo lãnh với anh chị em hơi lâu quá chị, cỡ 13-45 năm gì đó.
Đối với cả cái trường hợp là cho dù là đang là tu sĩ hay là bình thường không
bao giờ. Anh không, là chị nhắm theo cái diện gì à? Ok, nếu mà chị nói là anh chị em của quốc tịch đó thì hơi lâu. Ví dụ như là giờ chị kiếm cách, giống như là chị nói ok giờ đi một người tu sĩ đúng không? Có cách nào mà đi theo diện mà religious worker all one không? Ví dụ vậy đó, ok? Thì cái đó là một cái diện khác nữa mà Michael khuyên đó, là vấn đề mà all one đó, thì kiếm một giám mục là sư chuyên về di trú, nói chuyện với anh ta. Một là Michael hoặc là bên văn phòng ở bên Dallas, những cái văn phòng mà làm di trú. Và tại cái religious worker là những người làm việc trong tôn giáo. Cũng có thể là một diện để đi qua Mỹ để định cư.
Mà thường những trường hợp như vậy thì mất thời gian bao lâu vậy thưa luật sư?
Cái vấn đề mà O1 thì nó cũng hơi rắc rối đó chị. Nó không có phải là đơn giản đâu. Tại vì cái hồ sơ mà O1 nó rất là nhiều hồ sơ giả dối. Và vậy phòng vấn nó cũng không có đơn giản. Nhưng mà thường thường làm đúng thì nó cũng cỡ 1-1.5 năm.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư rất nhiều.
Xin chào chị.
Dạ vâng.
Phải nói là khi mà những quý vị mà làm những cái hồ sơ bảo lãnh thân nhân của mình đó, thì có nhiều cái hồ sơ mình đã có thể đoán trước được cái mức độ là bao lâu, và chúng ta lấy cái mức mà delay nhiều nhất để mà đỡ phải lo lắng và đỡ phải trông ngóng. Nhưng mà thường thường họ vẫn có sự nôn nao là chừng nào gia đình tôi được qua đây. Cái đó là tâm lý phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, anh Diệp Tấn là đương nhiên là gia đình nào người ta cũng muốn đoàn tụ.
Dạ vâng, Và quý vị đang theo dõi phần nói chuyện về di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền. Và chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình. Và trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, luật sư có lời gì muốn nói với quý thính giả và muốn nhắc với quý thính giả trong những cái công việc hàng ngày mà họ có quá nhiều cái sự vấp phải nhỏ nhoi thôi nhưng mà làm hư một cái chuyện rất là lớn, chẳng hạn như về hồ sơ hay giấy tờ, thưa luật sư?
Dạ vâng, trong vấn đề hồ sơ, nhất là di trú hoặc là tai nạn xe cộ tàu bè đi, cái quyền lợi mình nó rất là quan trọng. Mình phải hiểu cái quyền lợi của mình. Đụng xe mình có phải hiểu mà bảo vệ. Di trú nó cũng vậy, mình phải hiểu là cái diện, giống như là cái chuyện hồi nãy là diện nào là tốt nhất cho mình. Mình phải hiểu là ai đứng ra bảo lãnh và ai được bảo lãnh và điều kiện của người ta là sao. Em bé đi qua để du học sinh học giỏi không, học tốt không, có người bảo trợ tốt không này kia vân vân. Mình hiểu thì lúc đó mình mới biết cái quyền lợi và biết cái diện nào là tốt nhất cho mình.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư Michael Cao và chúng tôi xin được tiếp chuyện với vị thính giả cuối cùng trong chương trình. Alo.
Dạ alo, dạ chào anh Việt Tuấn.
Vâng,
chào
chị.
Luật sư.
Chị dạ. Cho biết tên luôn ạ.
Dạ tôi tên là Xuân. Dạ sư hỏi luật sư là thí dụ như mình tuyên thệ mình khi mình thi quốc tịch, mình vào quốc tịch Mỹ rồi thì bắt buộc mình phải có tật từ bỏ quốc tịch và gốc của mình hay là mình có thể mình vẫn muốn giữ thì giữ à?
Ok, nào nó hơi tế nhị chút xíu nha. Ở Mỹ không có một cái luật nào mà nói mình không được quyền song tịch. Ở Mỹ không có một cái luật nào nó nói là mình không được quyền song tịch. Nghĩa là gì? Nghĩa là mình được quyền vô tịch Mỹ và giữ cái quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên khi mà chị vô tịch Mỹ, chị nói cái lời tuyên thệ, khi mà nói cái lời tuyên thệ thì mình có hứa là trung thành với Mỹ và bỏ với Việt Nam. Ví dụ đó, ok, là khi nếu mà chị dịch lại cái lời tuyên thệ mà vô tịch Mỹ thì nó sẽ nói vậy. Nhưng trên lý thuyết, trên thực tế thì mình có thể là mình nói miệng nhưng mà nó không có bắt mình là phải làm cái thủ tục để bỏ quốc tịch Việt Nam. Nó cho mình giữ. Là tại nó không có luật nào mà nó cấm không tịch hết. Nó, chính phủ Mỹ người ta không muốn, nó không thích vậy thôi nhưng mà nó không có luật để cấm mình. Mà nếu không có luật đó, thì mình được quyền mình làm.
Dạ, yeah, rồi. Yeah. Yeah, cảm ơn luật sư rất nhiều. Dạ, xin chào Việt Tấn. Dạ, chào luật sư.
Dạ, chị Xuân.
Dạ, xin chào chị. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả để kết thúc chương trình luôn ạ.
Dạ vâng, một mình nữa mà còn rất là cảm ơn Việt Tấn, cảm ơn quý vị tại Radio Sài Gòn Dallas. Như là anh Việt Tấn đã nói thì Michael có hai văn phòng, một văn phòng ở bên Garland, một văn phòng ở bên thành phố Grand Prairie ở bên Garland, 214-703-0903 ở trong khu Cali Sagamore và dưới thành phố Grand Prairie là trong khu Asia Times Square, 972-606-9988. Rất là cảm ơn Việt Tấn và cảm ơn quý vị tại Radio Sài Gòn Dallas. Dạ, Michael xin kính chào và xin hẹn lại thứ năm tuần tới.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư và kính chúc luật sư những giây phút còn lại trong công việc thật là nhiều niềm vui.
Cảm ơn nhiều, kính chào.